bất luận họ làm những ác nghiệp gì, Bồ Tát biết được họ vốn đã là Phật, họ bản tánh vốn thiện, vì sao trở thành hư hoại rồi? Là họ học cho hư, bị hoàn cảnh làm cho ô nhiễm. Ngày nay trái đất là cả cái bể ô nhiễm lên. Những thứ bất thiện nó đều đầy đủ hết. Trong cái bể ô nhiễm này có thể không bị nhiễm ô, đó là thánh nhân, đó là Phật Bồ Tát, chứ không phải là phàm phu nữa. Chúng tôi rất may mắn lúc trẻ gặp được thiện tri thức thật sự, đem chân tướng sự thật nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể một đời này duy trì mà không bị ô nhiễm, chỉ là một phương pháp. Mỗi ngày không rời kim giáo, tôi hiện tại học 60 năm rồi. Nếu như mỗi tuần lễ tôi rời kinh giáo, bản thân tôi cảm thấy tôi không tự tin, tôi sẽ bị ô nhiễm. Quý vị liền biết trong môi trường này lực lượng nhiễm ô lớn biết bao, đáng sợ biết bao. Cổ nhân nói ba ngày không đọc sách thánh hiền thì mặt mày đáng ghét. Đó là thay đổi hình dáng rồi. Sách thánh hiền phải ngày ngày đọc. Một tuần lễ không đọc thực sự là không vững vàng nữa. Từ đó chúng ta đã hiểu được rồi, không nên đi trách mắng người khác. Dũng học Phật được rất khá, học được hơn mười mấy hai mươi năm, bỗng nhiên thay đổi. Quay lưng với Phật Pháp, đọa lạc vào tam đồ rồi. Có một số người nhìn thấy điều này cảm thấy rất kỳ lạ, cho là Phật Pháp không linh. Không phải vậy, không phải Phật Pháp không linh. Khoảng thời gian trước đó họ học tập chăm chỉ, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật. Sau này gặp duyên, họ đi thao tác những nghề nghiệp hiện tại. Nghề nghiệp hiện tại là gì gì? Vì kiếm tiền. Trước đây đặt Phật ở trên đầu, hiện tại lại đặt tiền lên đầu. Khác nhau rồi. Họ đã thay đổi tâm. Là sự việc như vậy đó. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng họ có làm sai hay không. Không thể nói họ làm sai thì giới hiện tại đích thực là xếp kim tiền lên vị trí số một rồi. Phật Pháp đặt vào cuối cùng. Có hay không cũng được, chỉ quan tâm trước mắt, không lo chuyện sau này. Thật sự kế nhập Phật Pháp, thật sự nếm được pháp vị. Người này để ý trước sau, họ có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai, rõ ràng thấu đáo, sáng suốt minh bạch. Một ngày cũng không thể rời xa Phật pháp. Ai dạy chúng ta vậy? Mười phương chư Phật Như Lai. Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, có ngày nào không dạy học? Ngày nào không thuyết pháp? Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, ngài có ngày nào không tiếp dẫn chúng sanh? Có ngày nào không giảng kinh thuyết pháp? Các ngài thị hiện cho chúng ta thấy, thật sự là đạo là vậy, không có giờ khắc nào rời xa. Một phút một giây đều không có xa rời. Đây gọi là Như Lai, ý là sau khi nghe xong có thể tư duy sâu sắc. Đem tất cả những đạo lý nghe được phải nghiên cứu rõ ràng, phải nghiên cứu thấu đáo và như thuyết tu hành, còn phải như giáo tu hành. Họ hướng dẫn cho chúng ta thật sự biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, làm cho có thể được lợi ích đời đời không đọa lạc. Như vậy mới có thể đạt được, cho thấy một chữ văn, ý nghĩa của nó kim cả tính thọ, không phải chỉ nghe qua tai mà thôi. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu, không chỉ một lần nghe qua tai là xong, đó chỉ là một lần nghe qua, nhĩ căn vĩnh viễn là hạt giống đạo. Trong một đời này đạt không được lợi ích, bắt buộc sau khi nghe xong phải tin tưởng. Sau khi tin rồi phải hiểu cho được. Sau khi hiểu rồi phải tiếp thu được. Sau khi tiếp thu phải có thể phụng hành. Sau khi phụng hành phải có thể không thối chuyển, thì quý vị mới thực sự đạt được lợi ích. Nếu như hành rồi vài năm lại thoái chuyển, nhìn thấy thế giới muôn màu này, tài sắc danh thực thụy lại động tâm, vậy thì quý vị mất tất cả rồi, công phu của quý vị mất hết rồi. Vậy thì đáng tiếc quá, thực sự đáng tiếc. Quý vị vốn có thể một đời thành Phật, hiện tại quý vị một đời tạo ra là nghiệp tam đồ. Nếu như có thể nhìn thấy từng thứ này, làm sao họ cam tâm chịu đọa lạc? Làm sao chịu tham lam một chút danh văn lợi dưỡng trước mắt mà đến tam đồ chịu khổ báo? Thời gian dài như vậy, đây không phải là việc mà một người thông minh muốn làm. cho nên Phật Pháp chúng tôi một đời vĩnh viễn cảm ơn ân của thầy giáo. Không có thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp thu, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Tôi học triết học với thầy, thầy đem tin Phật ra nói với tôi, đây là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầy giới thiệu với tôi Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất của toàn thế giới. Triết học kinh Phật là điểm cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng tôi niệm niệm không thể quên được ân đức của thầy giáo. Chúng tôi trong đời này thật sự đạt được sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Ai cho tôi vậy? Thầy giáo cho. Ngày nay các đồng học chúng ta mọi người đều đã đạt được rồi, đều là ân đức của thầy giáo. Không có thầy giáo, chúng tôi luôn cho rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Cũng không biết hai chữ tôn giáo này là nói như thế nào, cho rằng tôn giáo chính là đại biểu cho mê tín. Quý vị nói xem có oan uổng không, có hồ đồ không? Đây là bản thân hồ đồ.